Thưa quý mục sư, ông bà, anh chị em, trong ngoài thánh đường cũng như thờ phượng Chúa trực tuyến theo dõi thờ phượng và sứ điệp trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta tiếp tục trong sách Ezra và hôm nay là chương 3. Xin ban thờ phượng giúp tìm ở trong USB. Và đề tài bài giảng hôm nay là tái thiết đền thờ ở trong chương 3. Thưa bạn chị em, chúng ta đã được nhắc nhở là dân sự của Chúa vì không giữ năm sa bát cho nên Chúa phạt họ 490 năm ở trong đất hứa. Họ không giữ luật sa bát, có nghĩa là sau đến 7 năm thì phải nghỉ 1 năm, họ làm liên tục, cho nên Chúa phạt họ. Rồi những tội khác là thờ thần tượng, liên hệ đến sinh hoạt tôn giáo của người ở trong đất hứa, cho nên xứ Canaan đó Chúa nổi giận và bắt họ bị lưu đày qua Babylon đúng 70 năm. Bây giờ lời tiên tri là Chúa sẽ dẫn họ trở về. Và khi dẫn họ trở về đó thì chúng ta thấy ở chỗ này là điều đầu tiên mà các thầy tế lễ người Lê Vi họ quan tâm đó là tái thiết đền thờ hay là xây dựng lại đền thờ và lập lại các bàn thờ. Cái đền thờ là temple mà cái bàn thờ là cái altar, rồi hướng dẫn dân sự của Chúa trong cái sự thờ phượng Chúa để được Chúa đẹp lòng, nếu không Chúa sẽ phạt họ nữa, nhất là cái tội thờ thần tượng. Như vậy chúng ta thấy ở trong cái chỗ này có một vài chỗ mà tôi muốn giới thiệu để bạn chị em để ý. Họ ca hát đối đáp nhau mà tôn vinh và cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng Ngài thật tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Đó nói đến lời ca tiếng hát. Khi chúng ta học lời Chúa và chúng ta ham thích học về văn chương của Hy Bá Lai đó, thì mình em sẽ để ý hai điều. Ở trong Kinh Thánh có biệt riêng ra 5 sách nói về văn thơ. Và trong văn chương Hy Bá Lai, là Hy Bá Lai là Hebrews đó, là có văn xuôi và văn thơ. Và có đặc biệt một cái quyển sách trong 5 sách văn thơ là Gióp. 2 chương đầu của Gióp á thuộc về văn xuôi. Nhưng mà từ chương 3 cho đến chương 42 từ câu 1 câu 6 là văn thơ. Và chương 42 từ câu 7 cho đến cuối cùng đó là cũng là trở lại văn xuôi. Như vậy đặc biệt trong sách Gióp đó có văn xuôi và văn thơ. Văn xuôi thì thường thường người đó suy nghĩ viết xuống, nhưng mà văn thơ đó là phải làm thơ, có vần có điệu. Như thế cho nên chúng ta thấy là Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca, 5 sách này nó theo cái thể văn thơ. Mà nếu không có làm như vậy đó thì người ta sẽ đặt Gióp ở trong Sáng Thế Ký thì đúng hơn. Gióp sống trong cái thời của Abraham, Isaac, Jacob. Cho nên vì là một cái sách theo cái thể văn thơ cho nên phải để ở trong 5 sách của văn thơ. Vì thế ở chỗ này cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời của dân Israel lúc bấy giờ mình Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng, Ngài yêu thích âm nhạc và văn thơ. Thường thường người ta dùng cái từ là lời thơ ý nhạc. Phải có cái thơ trước rồi bắt đầu phổ nhạc. Cho nên nếu ông bà anh chị em chưa quen hát và chưa quen làm thơ đó thì tôi khích lệ là cứ làm, cứ cầu xin Chúa cho mình có cái ơn đó. Bởi vì khi nói về văn xuôi nó một người đó suy nghĩ cái tư tưởng, cái tâm trí để viết xuống. Nhưng khi nói thơ đó người đó phải dùng cái trái tim, cái tấm lòng. Cái trái tim tấm lòng để bày tỏ cái cảm xúc của mình, cái tình cảm của mình cho một đối tượng nào đó. Thí dụ như chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 119 câu 105 thì Kinh Thánh chép như vậy: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Nó là văn thơ tiếng Hy Bá Lai nhưng mà đối với tiếng Việt nó cũng vẫn là văn thơ. Nhưng mà nếu mà đem cái văn thơ này vào trong cái thơ lục bát của người Việt Nam mình á, thì có một vị mục sư đã viết như vậy: lời cha đèn rọi chân con, ánh dương soi sáng linh hồn đường đi. Thì nếu chúng ta chọn giữa hai cái câu để mà mình thuộc lòng đó, thì mình thấy cái vần điệu lục bát đó dễ vào lòng của mình hơn, phải không? Lời cha đèn rọi chân con, ánh dương soi rọi linh hồn đường đi. Nó có tâm linh và nó có đường đi của một con dân Chúa nữa. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ đó để chúng ta thấy ở trong Ezra bắt đầu chúng ta thấy có văn thơ, có lời ca tiếng hát. Và nếu chúng ta tìm thấy rõ ràng hơn nữa là Gióp thi thiên châm ngôn truyền đạo nhà ca rất đặc biệt. Và xin Chúa cho chúng ta nếu được áp dụng cả hai, có văn xuôi và có văn thơ, dùng tâm trí và cả trái tim tấm lòng mình để viết ra, để sáng tác, để tôn vinh Chúa. Thì ở chỗ này đã cho chúng ta thấy bắt đầu là như vậy rồi. Thương bạn chị em, chúng ta nhìn hình này thì chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy có 5 người. Họ làm công việc gì? Họ làm công việc xây dựng. Và chúng ta thấy mỗi người đều có công việc riêng của mình. Phần ai nấy làm, họ có các công việc rõ ràng như vậy. Thì chúng ta tìm thấy là người ở phía dưới, người ở phía trên. Và nếu mà nói là tôi chọn người này, tôi không chọn người kia, thì cũng không hẳn như vậy. Mỗi người có cái phần nhiệm của mình, có công việc của mình. Và cách mà chúng ta tìm thấy Zorobabel, Ezra và Nehemi á, họ làm cũng giống giống như vậy. Cũng giao việc và mọi người biết công việc, trách nhiệm và làm theo phần của mình. Chứ không có nói rằng tôi thấy đứng trên cao cầu bờ không gió mát, tôi thích nhìn xuống mọi người, cho tôi lên trên. Mọi người đều nói như vậy, ai cũng muốn lên trên thì không được. Phải có người ở dưới, người ở trên và người bên phải cũng như người bên trái. Như vậy, cái công tác mà trở về để xây dựng hay là tái thiết đền thờ này đó là một công tác đòi hỏi nhiều người phải dự phần. Phần người nào thì phải nhớ trách nhiệm của người nấy. Ở trong câu Kinh Thánh này cho biết rõ ràng như vậy. Chúng ta để những cái chữ là trở về, chữ tái thiết, hay là cái chữ tái lập, hoặc là cái chữ xây dựng lại hay là lập lại, được nhắc đi nhắc lại rất nhiều ở trong Ezra và ở trong Nehemi. Một lần nữa chúng ta nghe trong bản truyền thống hiệu đính. Đến tháng 7, khi dân Israel đã định cư trong các thành của họ rồi, thì dân chúng họp lại như một người tại Jerusalem. Bấy giờ, Giê-xua, con trai của Sô-ra-đác và anh em của ông là các thầy tế lễ khác, cùng với Sô-rô-ba-bên, con trai Sa-an-thi-ên, và bà con thân thuộc của ông đều trỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel để dâng tế lễ thiêu ở trên đó. Như vậy cái chỗ này nói đến cái chữ bàn thờ là nó nhỏ nhỏ thôi, cái altar. Còn cái đền thờ là temple là nó to rộng hơn. Họ sợ các dân ở trong xứ nên lập bàn thờ trên nền cũ và dân trên đó tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là tế lễ thiêu buổi sáng và buổi chiều. Họ cũng giữ lễ lều tạm như đã chép và dâng những lễ thiêu này ngày này qua ngày kia theo số đã định cho mỗi ngày. Sau đó họ dâng những tế lễ thiêu hằng hiến luôn với những tế lễ vào ngày trăng non, vào tất cả các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, cũng như dâng các tế lễ tự nguyện của mỗi người cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mùng 1 tháng 7, họ bắt đầu dâng những tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, mặc dầu chưa xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Họ cấp tiền bạc cho thợ nề, thợ mộc, cấp thức ăn, thức uống và dầu cho dân Sidon và Tyre để họ đem gỗ bá hương từ Liban đến biển Giafo theo chiếu chỉ của Sidon, Siru, vua Ba Tư. Tháng 2, năm thứ 2 sau khi đến nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, thì Zorobabel, con trai của Sa-an-thi-ên và Giê-xua, con của Yô-sa-đác cùng với anh em khác của họ là những thầy tế lễ, người Lê-vi và tất cả những người bị lưu đày đã trở về Jerusalem khởi công xây cất đền thờ. Họ chỉ định người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên trông coi việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Giê-xua con với các con trai và anh em của ông, các Mi-ên với các con trai của ông, con cháu Hô-đa-via và các con trai Hê-na-đác là người Lê-vi, với con trai và anh em của họ cùng nhau giám sát những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi các thợ xây nền của Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp thì cầm chập chỏ, đứng đó ca ngợi Đức Giê-hô-va theo như David, vua Israel đã quy định. Họ ca hát đối đáp nhau mà tôn vinh và cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng Ngài thật tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Rồi toàn dân đồng thanh hô lớn ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nền của đền thờ Đức Giê-hô-va được xây dựng. Nhiều thầy tế lễ, người Lê Vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước kia, khóc lóc lớn tiếng khi thấy nền của đền thờ mới được xây dựng, trong khi nhiều người khác lại reo hò vì vui mừng. Người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc vì dân chúng lớn tiếng reo hò và tiếng ấy vang vọng khắp nơi. Bản truyền thống thì cho chúng ta thấy một số từ ngữ mới, nhưng mà rõ hiểu, rõ ràng để dễ hiểu cho chúng ta khi suy gẫm đề tài ở trong chương 3 này, đó là tái thiết đền thờ. Chúng ta học điểm đầu tiên là tái lập sự thờ phượng. Tái lập sự thờ phượng, chúng ta thấy cái chữ đầu tiên là đến tháng 7, có để ý đến tháng, ngày. Và chúng ta thấy ở trong câu kinh thánh này đó, Ezra mô tả như thế nào? Khi dân Israel đã định cư trong các thành của họ rồi, thì dân chúng họp lại như một người tại Jerusalem. Chúng ta còn nhớ bao nhiêu người trở về không? Tuần trước chúng ta học đó, 50.000 người. 50.000 người mà bây giờ dân chúng họp lại như một người. Chuyện này không dễ, nhưng mà họ làm. Họ làm được. Một người như mọi người như một người, nhắc nhở mọi người phải đồng tâm hiệp ý, và cái việc ưu tiên mà họ trở về không phải là đi du ngoạn, đi du lịch thắng cảnh ở đây, nhưng mà để làm công việc đầu tiên là lập lại cái bàn thờ rồi tái thiết đền thờ, mà họ hợp lại như một người. Điểm mà chúng ta để ý ha, lập bàn thờ và xây cái nền đền thờ mà chúng ta tìm thấy trong cái chương 3 này. Bây giờ chúng ta thấy khi mà họ khởi công xây các đền thờ đó, thì có những cái bước mà chúng ta thấy Ezra mô tả ở đây. Đầu tiên, cái người được chỉ định là Giê-xua, con trai Sô-dô-sa-đác, và anh em của ông là các thầy tế lễ khác. Như vậy, người có trách nhiệm ở trong đền thờ thì là người Lê-vi và con cháu của các thầy tế lễ. Thì đây, Giê-xua được chỉ định, rồi những người ở trong gia đình này được chỉ định. Kế đến chúng ta thấy, cái bước kế đến là người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên trong coi việc xây các đền thờ của Đức Giê-hô-va. Như vậy, người Lê-vi này được giao công việc mà tuổi là từ 20 trở lên. Từ 20. Như tuần trước tôi có giải thích là tuổi 20 là tuổi thật sự là sớm cho một người thanh niên để có thể làm công việc này. Nhưng vì cái nhu cầu và con số nhân sự không đủ, cho nên bây giờ cái tuổi từ 20 phải làm một số công việc để đáp ứng cái nhu cầu đang cần tất cả mọi người đóng góp. Một người Do Thái trong thời Cựu Ước, kể cả Tân Ước, khi mà họ trở nên một người thành công trong xã hội đó, thì tuổi của họ nó thường là 30. Chúng ta để ý ha. Joseph 30 tuổi, Daniel 30 tuổi lên làm một cái chức vị rất cao trọng, và Chúa Giê-xu khi thi hành chức vụ, Ngài cũng 30 tuổi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là 20 tuổi đã giao công việc rồi. Như vậy, những người trong cái tuổi 20 này đó, là họ phải bắt đầu được huấn luyện, được trang bị, được training, phải không? Được giao việc để mà coi sóc. Và đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần nhìn lại hội thánh của mình và gia đình để chúng ta giúp đỡ cho thế hệ tiếp nối chúng ta. Đừng có làm cái gì cũng là 100% hết. Phải để cho chúng nó, các bạn trẻ bắt đầu có cơ hội để tập sự làm, và từ từ thì sẽ giỏi thôi. Rồi một điểm kế đến chúng ta thấy trong câu 9 là như thế nào? Cùng nhau giám sát những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Như vậy, đầu tiên là chỉ định người, kế đến là giao công việc, rồi thứ ba là giám sát công việc. Chúng ta có thể làm được số 1 và số 2 là chỉ định giao việc, nhưng mà chúng ta thiếu là các follow up, giám sát. Cần phải có các follow up, giám sát. Không phải là mình không có tin tưởng vào những người trẻ tuổi này, nhưng mà mình phải có cái theo dõi công việc rồi lượng giá. Xã hội Tây Phương chúng ta sống tại đây nó có rất hay cái điều là lượng giá, cái gì cũng lượng giá. Khi chúng ta được ai đó đến phục vụ trong cái căn nhà của mình về điện lạnh, về máy móc mà bị hư này nọ đó, thì thường thường cái công ty đó muốn chúng ta có một cái lượng giá, một cái survey, một cái evaluation về cái người thợ đó, technician đó. Thì có những người mà đến nhà tôi, ảnh nói là you sẽ nhận một cái email chiều nay hay ngày mai đó, và lượng giá công việc làm của tôi xin nhớ cho điểm 10 dùng, từ 1 đến 10 nói luôn là điểm 10. thì người ta cần có cái công việc như vậy để tiếp tục làm cho nó tốt hơn, phải không? Thì ở đây chúng ta thấy những cái chữ này cũng nhắc nhở chúng ta trong công việc nhà Chúa ngày hôm nay cần phải áp dụng như vậy. Có những điều liên hệ đến bàn thờ mà một người lãnh đạo dân sự Chúa lúc bây giờ họ cần phải biết, mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng nên biết qua. Đầu tiên là lễ thổi kèn. Lê Vi Ký chương 23 câu 23 đến 34, xin lỗi 24 thì chép như vậy: ngày mùng 1 tháng 7 là ngày nghỉ cho các con, một ngày kỷ niệm với tiếng kèn thổi lên và một kỳ hội họp thánh. Như vậy phải có một người nào đó, một người truyền bảo. Như vậy ai truyền bảo? Thì ở chỗ này là Chúa nói với Môi-se truyền bảo, rồi Môi-se dạy lời cho dân sự của Chúa, những người lãnh đạo và những người Lê Vi là cũng có trách nhiệm trong vấn đề này. Phải có cái tiếng kèn để nhắc nhở mọi người. Mà cái tiếng kèn ngày xưa thường thường đó, nó là cái tiếng kèn của một cái con cừu, cái con ram nè, nó cong cong như vậy nè, cầm cái tiếng kèn đó đứng một cái đỉnh cao để mà thổi thì nhiều người có thể nghe được cái tiếng kèn đó. Một ngày kỷ niệm với tiếng kèn thổi lên vào một kỳ hội họp thánh. Ngày hôm nay ở trong nhà sáng Chủ nhật, ông bà anh chị em ai là người thổi tiếng kèn để cả gia đình đến nhà thờ? Có người nào thổi tiếng kèn không? Là tự động ai cũng đúng giờ hết. Nhất là con cháu của mình chắc phải có người thổi kèn rồi đó. Rồi cái alarm nó set up giùm cho. Phải có một người nhắc. Cho nên cái chuyện nhắc đi thờ phượng Chúa cũng là chuyện bình thường thôi. Đó là điều mà chúng ta thấy ở đây. Tiếng thổi kèn, tập trung lại. Rồi cái đến là lễ chuộc tội. Chúng ta tìm thấy trong Lê Vi Ký chương 23 đó. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se ngày 10, mùng 10 tháng 7 là ngày lễ chuộc tội. Như vậy chúng ta mới vừa dự lễ tiệc thánh, chúng ta được sự nhắc nhở ha. Ở trong thời cựu ước đó, là mỗi lần dân sự đến đền thờ đó là phải mang một con sinh tế để chuộc tội. Trong thời Tân ước là Chúa Giê-su là con sinh tế một lần đủ cả, Ngài đã chuộc tội chúng ta rồi. Ngài đã chết thay thế tội lỗi của nhân loại rồi. Cho nên ở đây là cựu ước họ phải làm điều đó mỗi một lần họ đến thờ phượng Chúa. Hãy kiêng ngăn và dùng lửa dâng các lễ vật lên Đức Giê-hô-va, ngày đó không ai được làm việc. Vì đó là ngày chuộc tội, là ngày cử hành lễ chuộc tội cho các con trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Như vậy, khi họ trở về đó, họ lập bàn thờ đó, họ xây nền đền thờ để họ nhớ rằng đây là những cái nghi thức, những cái lễ mà họ phải làm. Chứ không phải là chỉ lo cái bàn thờ rồi xây dựng cái cơ sở mà thôi, mà cái nghi thức và thờ phượng họ phải ghi nhớ. Rồi kế đến chúng ta thấy cái lễ lều tạm cũng được nhắc đến, lễ lều tạm. Và trong cái lễ lều tạm này thì có nhiều cái sự đặc biệt mà chúng ta cần lưu tâm, để ý đây. Con hãy truyền bảo dân Israel rằng ngày rằm tháng 7 này là lễ lều tạm và sẽ kéo dài 7 ngày để tôn kính Đức Giê-hô-va. Lễ trước là lễ chuộc tội, rồi lễ thổi kèn thì nhanh gọn lắm. Nhưng mà chúng ta thấy đến lễ lều tạm là kéo dài 7 ngày. 7 ngày. Và để thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa, đếm những ơn phước Chúa ban. Và chúng ta thấy cái chỗ này đó, đây là một lễ hội trọng thể, các con không được làm một công việc thường ngày nào cả. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta áp dụng luật pháp của Môi-se trong lễ lều tạm, nghỉ 7 ngày không làm gì cả, ông bà chị em làm được không? Làm được không? Khó nha. Chúng ta đang sống trong một xã hội là năng động. Chúng ta muốn busy. Cái xã hội này tạo cho con người, mọi người ai cũng bận rộn, cho dù về hưu cũng bận rộn, phải không? Mình muốn cái gì đó để mình làm. Mà bây giờ Chúa dạy là đến cái lễ lều tạm đó, không làm gì cả. Mà hãy nhớ lúc bấy giờ nó không làm gì cả, không có Facebook nha, không có cell phone, không có lướt sóng để mà tản mạng tin tức khắp nơi, không có. 7 ngày đó họ làm gì? Họ cầu nguyện, họ đọc lời Chúa, họ thờ phượng, họ tĩnh tâm, phải không? Khó à. Nhưng mà đây là điều mà con dân Chúa họ trở về họ phải làm lại, bởi vì họ đã bị lưu đày qua xứ người Babylon. Họ không làm công việc này một cách đều đặn, bây giờ trở về phải làm lại. Cho nên chúng ta thấy đây là cái điều quan trọng, chứ không phải là chỉ xây cái nền đền thờ mà thôi. Cái việc thờ phượng. Như vậy, cái vai trò của Zorobabel và Ezra là chỉnh đốn cái đời sống thờ phượng con nhân Chúa. Còn của Nehemi đó, chúng ta sẽ học sau này đó, là giúp xây cái vách tường thành đó, thì nói về vấn đề xã hội, cộng đồng, xây dựng cái mối liên hệ. Thì tôi muốn chúng ta để ý nhân vật này, ông mục sư. Ông mục sư này tên là Danny Greaves, quản nhiệm hội thánh Baptist ở gần Irving, trong vùng chúng ta thôi. Thì ông vào ở trong bệnh viện vì bị dương tính COVID. Mà chẳng những bị dương tính mà ông bị đưa vào phòng cấp cứu, đây là ICU trong 2 ngày. Và khi bị đưa vào cái phòng cấp cứu ICU á, là ông không thể tự thở được, ông phải nhờ cái máy trợ thở. Và ông mới thấy cuộc đời của mình nó mong manh như thế nào. Ông thấy nó mong manh cho nên ông mới có một cái lời phát biểu và xin phóng viên thâu rồi chiếu hình lên. Sáng hôm nay cũng có chiếu nói lên điều này nữa. Tôi chụp cái hình này là trong tuần qua. Ông nói rằng tôi không có chích COVID vaccine, tôi từ chối. Và tôi lại là người đi tiếp xúc rất nhiều người, vì tôi là mục sư. Cho nên tôi không ngờ rằng tôi bị dương tính. Và tôi nghĩ rằng nó nhẹ, nhưng mà không ngờ rằng tôi phải vào ICU mà dùng máy trợ thở hết 2 ngày. Tổng cộng vị mục sư này tên là Danny Reeves ở trong bệnh viện 20 ngày. Và trong 20 ngày đó, điều gì xảy ra cho gia đình và hội thánh? Mà cho em cứ nghĩ là họ làm gì? Cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho mục sư. Bởi vì không có mục sư đến giảng, không có mục sư làm công tác chăm sóc gì hết. Mục sư của mình đang ở trong bệnh viện. Và ông nói rằng, tiếc thật. Nếu mà tôi biết nó nguy hiểm đến cái mạng sống tôi như vậy, thì tôi đã chích vaccine rồi. Dạ vâng. Dạ. Thì ông bày tỏ điều đó và ông nói rằng đó, mỗi người có sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà tôi nói điều này không phải khuyến khích quý vị là tín hữu hội thánh tôi quản nhiệm tất cả đều đi chích hết. Nhưng mà hãy suy nghĩ cho nó chín chắn. Dạ. Bởi vì tôi có trách nhiệm với gia đình, tôi có trách nhiệm với hội thánh, mà tôi ở trong bệnh viện 20 ngày như vậy, tôi thấy tôi không làm gì được. Ở đây chúng ta thấy Ezra quan tâm đến thành phần lãnh đạo, người Lê-vi, thầy tế lễ, cho nên khi hướng dẫn họ trở lại để mà xây dựng cái đời sống tâm linh đó, của họ trước rồi dân sự đó, thì họ phải làm cho đúng. Nếu không thì họ không làm gì được để mà giúp đỡ dân sự của Chúa. Cho nên khi chúng ta đọc đến điều này thì chúng ta thấy ở trong Cựu Ước đó, có rất nhiều vị vua mà khi lên ngôi đó, Kinh Thánh mô tả là làm điều thiện. Có người lên ngôi là làm điều ác. Nhưng mà có 2 vị mà lên ngôi vua đó rất là trẻ. Một người đó tên là Josiah, lên ngôi vua khi được 8 tuổi. Các bạn chị em, trong các em thiếu nhi ngồi đây, 8 tuổi là đứa nào vậy? 8 tuổi làm vua rồi. Dạ vâng. 8 tuổi đã làm vua. Nhờ vào đâu? Nhờ mẹ của người tên là Jedida, con gái Adaya. Và đây là một vị vua mà Kinh Thánh khen ngợi. Vua nước Giu-đa nha, con cháu của David đó. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David tổ phụ mình, không tẻ tách bên phải hoặc bên trái. Trước Josiah không có vua nào hết lòng, hết tâm hồn, hết sức mà quay về với Đức Giê-hô-va, làm trọn luật pháp của Môi-se như vua, và sau Josiah cũng chẳng có vua nào được như vậy. Như vậy chúng ta thấy chỗ này, sử gia ghi như vậy rất đặc biệt. Đặc biệt có nghĩa rằng mình không tìm thấy cái điều xấu của vua Josiah. Tổ phụ Josiah là David có phạm tội. Phạm tội thứ nhất là lấy vợ của người tướng mình, đó là Bathsheba, rồi giết tướng của mình. Trong 10 điều răn đó, thì trong cái sự phạm tội đó, David đã phạm hết 5 rồi. 10 điều răn của Chúa mà David biết điều răn mà đã phạm hết 5 rồi. Nhưng cái phạm tội thứ nhì của David là gì? Là kiểm kê dân số. Tuần trước tôi có nói người Do Thái là đếm số, đếm chiên, đếm con cá. Nhưng mà cái đếm chiên, đếm con cá không có gì sai cả. Nhưng mà cái sai của David đó là đếm dân sự của mình được bao nhiêu, tướng lãnh của mình bao nhiêu và lính được bao nhiêu, để cho thấy cái vương quốc của mình nó hùng cường, nó mạnh như thế nào. Cái điều đó Đức Chúa Trời nhìn thấy và Ngài phạt David. Đếm để mà thấy được cái sự hùng mạnh của riêng vương quốc của mình, Chúa không đẹp lòng. Nhưng mà chúng ta thấy dẫu là như vậy, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và tha thứ David. Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng David là một người có tấm lòng đi tìm trái tim của Chúa. Có một cái tấm lòng đi tìm trái tim của Chúa. Rất đặc biệt. Thì chúng ta để ý vị vua này là 8 tuổi, nhưng có một vị vua trẻ hơn vị vua này đó lên ngôi. Vị vua này là cai trị 31 năm. Vị vua mà tôi sắp nói đó là tên là Joash. Lên ngôi lúc 7 tuổi, cai trị 40 năm. Nhưng mà nếu so sánh giữa Joash 7 tuổi và Josiah 8 tuổi thì Joash không có trừ đi những bàn thờ ở trên cao, là dân sự đã có lập lên để thờ thần tượng đó, Joash không làm điều đó. Nhưng mà Josiah thì triệt để, chỗ nào có bàn thờ thần tượng dẹp hết. Và một trong những điều mà dân Do Thái sau này họ trở về là họ sợ phạm một cái điều là thờ thần tượng. Ngày hôm nay chúng ta thờ thần tượng nó có nhiều cách khác. Mà trong những cái vị thần mà người Việt mình đeo đuổi, có nhiều thứ rồi vẫn đeo đuổi đó, là đô la, thần tài đó. Lạ lắm, có nhiều người rất ổn định đời sống nhưng mà vẫn đeo đuổi để hái ra cho thật nhiều tiền. Bận rộn, thật là bận rộn, mà đời sống thờ phượng Chúa rất là nghèo nàn, không có giàu có đức tin gì cả. Rất là uổng, rất là tiếc cho những người tin theo Chúa nhiều năm mà lại không có biết cái thứ tự ưu tiên trong đời sống theo Chúa của mình. Điều quan trọng chúng ta học là điểm thứ hai đây, xây nền đền thờ. Xây nền đền thờ, chúng ta tìm thấy. Rồi toàn dân đồng thanh hô lớn ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nền của đền thờ Đức Giê-hô-va được xây dựng. Để nói đến cái nền nữa mà anh chị em, cái foundation. Khi nói cái foundation đó, thì trong cái thời Tân Ước chúng ta thờ phượng Chúa được nhắc đến cái nền đức tin về sự thờ phượng Chúa của mọi con dân Chúa. Cái nền đức tin. Và cái nền đức tin này á, thì ở trong Tân Ước nói rất là nhiều. Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã đặt nền như một thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy, vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá, quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngài phán xét sẽ làm rõ công trình đó, nó sẽ bị phơi bày trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công chính của công trình của mọi người. Chúng ta tìm thấy ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 câu 13 nói rõ về điều này. Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy, chúng ta xây nền đức tin ở trên một cái nền tảng vững chắc, đó là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, và chính Chúa là đấng duy nhất để con dân Chúa xây dựng đức tin của mình và học theo gương của Chúa Giêsu. Sáng hôm nay trong thời giờ tĩnh nguyện, mục sư Huệ đã chia sẻ hướng dẫn về cái chữ gương, theo gương Chúa Giêsu, chịu khổ theo gương Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúng ta để ý những điều đó. Tôi suy nghĩ điều này. Nếu bạn chị em đồng ý rằng chúng ta đều đặt một cái nền móng là Chúa Giêsu trong đời sống đức tin của mình, thì bạn chị em có biết Chúa Giêsu của mình đủ chưa? Có biết Đức Chúa Giêsu mà mình đang thờ phượng, có biết không? Nếu có ai đó hỏi bạn chị em, xin kể cho tôi trong vòng 5 phút Chúa Giêsu là ai, bạn cho em kể được không? Who is he? Có người nói là tôi sẽ hát bài Ngài là ai. Hát hết bài Ngài là ai thì biết Chúa là ai rồi. Tôi thuộc tín điều các sứ đồ giống như tiệc thánh thì biết được một ngôi trong ba ngôi. Nhưng chưa đủ. Nếu chúng ta muốn biết về Chúa Giêsu đó, các bạn cho em, tôi thường khích lệ bạn cho em đọc Kinh Thánh. Nhưng mà nói như vậy chứ tôi cũng biết có nhiều người chưa đọc hết Quyển Kinh Thánh. Các bạn cho em muốn biết Chúa Giêsu là ai, ở trong Cựu Ước á, hãy đọc hết sách Ê-sai. Sách Ê-sai nha. Sách Ê-sai đặc biệt lắm. Ê-sai có 66 sách mà 39 cái chương đầu á, là nói về cái điều rất là tệ, phạm tội. Trong một cái hình ảnh rất là coi như là tuyệt vọng. 39 chương đầu, nhưng mà 27 chương sau, là cộng là 66 đó, 27 chương sau nói về một cái niềm hy vọng đầy tớ chịu khổ Chúa Giêsu, niềm hy vọng và cái sự vui mừng cho người đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời và nhờ Emmanuel giải cứu mình. Cho nên chúng ta đọc nha, ở trong Ê-sai thôi chúng ta thấy có nói về Chúa Giêsu Christ rồi, và có nói về đầy tớ chịu khổ, và hai cái phần đó 39 hàng 7 cộng lại là 66 sách. Đầu tiên Ê-sai, kế đến ông bạn chị em hãy học trường Chủ Nhật nha. Chủ Nhật đang học Luca, Phúc âm Luca nói về cuộc đời Chúa Giêsu. Ông bạn chị em đọc theo Phúc âm Mác, Phúc âm Mác nói về một người đầy tớ Chúa Giêsu. Mác viết cho người bình dân, người chưa có nghe gì về phúc âm của Chúa, một người muốn tìm hiểu Chúa Giêsu là ai và Ngài làm gì, thì Mác giải thích Ngài là ai, Ngài làm gì, phải không? Mà công việc của Ngài rất là năng động, làm xong là xong, tức thì sau đó Ngài làm công việc khác. Và nếu ông bạn chị em muốn biết Chúa Giêsu về thần tánh như thế nào, hãy đọc Phúc âm Giăng. Như vậy, bên cạnh Ê-sai, hãy học Luca trưởng nhật mà đã đang tiếp tục học, rồi Mác và Giăng thì bạn chị em sẽ biết được Chúa Giêsu là ai rất nhiều. Có một cái tài liệu mà tôi suy nghĩ rằng trong tương lai có thể sẽ áp dụng cho hội thánh của chúng ta là cuộc đời Chúa Cứu Thế. Tới 6 bài học khác nhau. Mỗi người đều có tài liệu tự học giống như là hàm thụ. Rồi cuối tuần đó hay là 4 tuần đó, mục sư quản nhiệm ôn bài với học viên. Mọi người cứ tự học, tự đọc kinh thánh, tự trả lời, sau đó là ôn bài. Và cuộc đời Chúa Cứu Thế trong vòng 6 bài như vậy đó, học đó, trong vòng 2 năm mới xong, hoặc là hơn. Rất hay. Cho nên nếu mà chị em đã học rồi, cảm ơn Chúa. Nếu chưa, tôi sẽ phổ biến tài liệu đó. Mọi người phải mua cái tài liệu đó mới có bằng tiếng Việt để chúng ta dành riêng cho chính mình. Vì thế cái chỗ này cho biết rằng chúng ta phải biết rõ Chúa Giêsu là ai. Bởi vì mình nói là nên mà, nên thuộc linh thì mình phải biết rõ, phải không? Đó là điều quan trọng. Rồi chúng ta tìm thấy trong Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 16-17, anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh và đền thờ ấy chính là anh em. Nhưng mà chúng ta thấy có được cái sự nhắc nhở ở tại đây về đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi đời sống của chúng ta cũng là đền thờ của Chúa ngự ở trong đời sống của chúng ta. Mình cho em có thấy nhiều cái loại cây như vậy trong cái khu vực mình ở không? Đây là con đường nhà của tôi ở, và tôi đi bộ, sáng nay cũng có đi tập thể dục, đi bộ, rồi buổi tối, rồi cũng đi trong 24 hour fitness nữa. Thì tôi thấy cái cây này, cái rễ của nó lan rộng quá. Và cái mối đe dọa của cái cây này đó là cái rễ này nó sẽ làm hư cái foundation của cái nhà. Cho nên một số cái nhà bên cạnh con đường đó, đối diện bên kia đó, là họ đã đốn cái cây này luôn. Họ chặt đi luôn. Họ nói là cái rễ của nó lây lan nhiều quá. Thì ông bạn chị em có để ý cái hình này. Ông bạn chị em thấy là hình này là cơ sở của EM Building. Mà hình này tôi chụp cách đây bao lâu? Thử đoán cách đây bao lâu? Mấy tháng? Mấy năm? Có phải tôi chụp hình này cách đây một năm không? Người mà biết cái hình này tôi chụp cách đây bao lâu là anh chấp sự Thành Sơn với anh Bảo Tín thì biết rõ. Chris Kha cũng biết rõ. Bởi vì cách đây chỉ trong vòng năm nay thôi đó là nó có hai cái cây cao như vậy. Hai hay ba cây gì đó. Mà cái dấu hiệu là cái rễ cây nó sẽ làm hư cái foundation của cái EM Building. Cho những nhân viên họ đến họ đề nghị là phải đốn nó đi, phải chặt nó đi. Nếu tiếp tục để là cái foundation nó bị hư, hư mình sẽ tốn tiền nhiều để mình phải sửa chữa nó. Cho nên cuối cùng rồi nó là như vậy. Điều gì cho chúng ta học hỏi trong những cái hình ảnh này? Phải có người nhận thấy, nhìn thấy. Phải có người góp ý rằng không nên để tiếp tục như vậy. Rồi phải có người hành động là cho nó bứng nó đi, chặt nó đi. Mà cảm ơn Chúa bây giờ cái building nó như vậy đó. Cách đây vài tháng thôi, chứ không phải là năm trước gì hết. Bởi vì muốn cái foundation đó, nó được vững vàng đó, thì phải để ý đến những cái gì xung quanh đó. đời sống con dân Chúa cũng vậy, đời sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta đặt nền tảng rất là vững vàng, chúng ta biết rõ là Chúa Giêsu, nhưng mà coi chừng, phải có người nhắc mình có thật sự làm những cái điều đó trong đời sống hàng ngày không? Có những cái mối đe dọa nào nó đang tấn công mà mình không hay, phải có người nhìn từ xa và góp ý phải giải quyết như thế nào. Cho nên xây nền thuộc linh đó, thì Kinh Thánh dạy chúng ta đầu tiên đó, người đó phải cầu nguyện, người đó phải thờ phượng Chúa, người đó phải có tương thông với anh chị em trong Chúa. Ba cái điểm này cần thiết phải không? Cầu nguyện, thờ phượng là thông công, rồi người đó được sự nhắc nhở là trở nên một chứng nhân cho Chúa ở trong xã hội mình đang sống. Người đó phải biết quản trị đời sống sung mãn Chúa ban cho mình. Chúa muốn mình chiên của Chúa được sung mãn, được dư dật, mà sao mình sống sao mà giống như là cái khổ, hết cái khổ này đến khổ khác, mình cứ than thân trách phận. Tại mình chứ tại ai đây? Và Chúa hứa ban cho mình một đời sống sung mãn trên đất, nhưng mà sự sống đời đời trong cõi đời đời nữa. Cho nên bạn xem, cái chữ sung mãn rất là hay nha. Sung mãn là dư dật đó. Dạ. Như tôi đã nói trong những bài giảng trước đó, có người họ gần cuối cuộc đời rồi đó, thì họ mới nhận định, giống như vua Salomon trong truyền đạo nhận định đời sống. 40 năm đầu á là Thiên Chúa ban cho mọi người đều đẹp giống nhau hết. Nam cũng đẹp, nữ cũng đẹp. Nhưng mà 40 năm còn lại, nếu chúng ta ước ao sống tới 80 tuổi đó, là trách nhiệm của chúng ta có muốn giữ chúng ta đẹp hay không. Mình có trách nhiệm, mình có ăn cho đúng, mình có ngủ cho đủ, mình có tập cho đều hay không. Trách nhiệm của mình. Cho nên cái chữ đó là cái chữ quản trị. Mình phải có trách nhiệm, mình quản trị nè. Là có người tuổi chưa được 40 mà thấy giống như mà gọi là một cụ già vậy đó. Thì tại đây thiếu cái trách nhiệm để mà chăm sóc tới đời sống của mình thôi. Phải biết quản trị. Nhờ cậy quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sống vinh hiển Chúa trong ngành nghề mục vụ Chúa kêu gọi mình. Như vậy trong cái ngành đó, trong cái nghề đó, trong mục vụ là ministry, thì cũng phải sống một cách vinh hiển dành Chúa. Và đó là cái điều cần phải được để tâm ghi nhớ, để xây dựng bạn chị em. Để tâm ghi nhớ và xây dựng. Tôi theo dõi tin tức và có những cái điều gì hay hay tôi hay chụp hình. Và tôi thấy cái chỗ này cũng đặc biệt. Là cái người này biết rằng ở trong cái thời Covid người ta cô đơn. Người ta cô đơn cho nên người ta cần có ai đó nói chuyện với mình. Cho nên người này đó tình nguyện đóng che một cái lều như vậy đó. Rồi nói rằng đó, bạn có muốn nói chuyện không? Bạn có muốn trò chuyện không? Tôi là người sẵn sàng lắng nghe. Thì người này cứ che cái lều như vậy. Thì người ta thỉnh thoảng người ta cũng thấy là có một em thiếu nhi cũng ngồi xuống để nói chuyện, người lớn cũng ngồi xuống nói chuyện. Và người này có một cái lời nói như vậy là: bảo đảm tôi giữ kín chuyện, và khi tôi nghe đó tôi không có xét đoán. Thứ nhất là tôi sẽ giữ kín chuyện cho bạn, và thứ hai là tôi sẽ không là người xét đoán bạn. Mà cho em nghĩ rằng đối với người Việt Nam đó, có dễ ngồi xuống cái ghế để mà nói chuyện cho người đàn ông này không? Khó nha. Người Việt Nam mình khó. Không có bao giờ chấp nhận cái chuyện vạch áo cho người xem lưng. Cho nên chuyện cái gì đó cứ giữ giống như cái bong bóng để hơi, nó từ từ một ngày nổ tung lên rồi nó đụng tới người phó ngẫu, đụng tới con cái, đụng tới người đủ thứ hết. Người Mỹ Tây Phương họ không làm như vậy. Có chuyện gì buồn bực họ cần một người để nói. Để nói để cho nó có mồi ấm ức, có mồi cái gì đó cho nó ra hết. Rồi bắt đầu họ bắt đầu vui vẻ sống tiếp tục. Cho nên đây nó thuộc về cái lĩnh vực cũng cần nên được để ý. Bạn chị em có muốn nói điều tài gì không? Sao giờ nhớ vua phòng thôi nói chuyện. Chắc không ai giống. Sẽ giữ kín chuyện. Sẽ không xét đoán. Châm ngôn, trong cái 3 tuần lễ Thế Vận Hội tôi theo dõi nhiều lắm, cho nên tôi thường thường trong bài giảng liên tục 3 tuần mà em sẽ nghe tôi nói liên hệ đến Thế Vận Hội. Thì chúng ta để ý ha, là họ nhắc nhở lực sĩ là nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, và có chữ cùng nhau trong năm nay có, bởi vì cùng nhau là cùng nhau chống lại Covid-19 đó. Thì cái người lực sĩ phải có kỹ năng, có tấm lòng, có kiên quyết. Nhưng mà rồi trong tuần qua thì người ta rất ngạc nhiên khi biết cô này. Lý do tôi nói chuyện về cô này là người tác sách của chúng ta. Cô ở thành phố tên là Spring. Nếu chúng ta lái xe xuống Houston, chúng ta sẽ đến Spring, rồi Woodland, rồi gần phi trường mới tới downtown của Houston. Simone Biles, cô này có một cái quá khứ chơi thể thao dụng cụ rất giỏi. Một người không phải bình thường đâu. Giỏi là như thế nào? Cô nổi tiếng là hồi năm Cái kỳ Thế vận hội cách đây 4 năm tại Rio, Brazil là ba tay đó, cổ đoạt 40 chương vàng. Về cái môn này, một mình cổ với lại đồng đội là 40 chương vàng. Và kể từ năm 2016 cho đến 2019, 2020 không có gì hết vì Covid cho nên không có hoạt động. 2016 đến 2019 cô tục thi đấu thế giới luôn. Thế giới là World Championship đó, cô được 5 huy chương vàng nữa. Tổng cộng là 9 huy chương vàng. Vàng chứ không phải là bạc. Cho nên cái kỳ này nó cổ bị áp lực, bị pressure của người Mỹ và thế giới. Thấy cổ là 24 tuổi tham dự kỳ này là muốn cổ là thế nào cũng phải là vàng, huy chương vàng. Nhưng mà không ngờ rằng khi cổ đi cái bo có một cái vòng này, cổ lộn như vậy nè. Thì khi mà họ lộn người lên trên không đó, phải là lộn 3 vòng. Rồi khi mà đứng đáp xuống là cái thân thể đứng phải đứng thẳng chứ không có được bước lui lại, không có được bước tới. Tới hay lui là bị trừ điểm. Phải là 3 vòng. Cổ lên trên không cái tư tưởng, cổ hỗn loạn tinh thần, không có tập trung, cổ lộn có 2 vòng. 2 vòng là cổ bị trừ điểm rồi. Và khi cổ hạ xuống cái chân xuống này, cổ bước tới một bước như vậy nè, cổ bị trừ điểm. Cho nên cổ hoảng sợ. Sau cái lần đó đó, cổ hoảng sợ của nó tại sao kỳ vậy? Tại sao cái tư tưởng của mình nó không ăn khớp với cái thân thể của mình, và nếu tiếp tục thi đấu á, là sẽ bị nguy hiểm. Cho nên cổ sợ quá, cổ xin rút tên. Để rồi cổ cho cái tâm tư tưởng, cái tinh thần cổ ổn định lại, để rồi cổ mới tiếp tục thi trong những cái cuộc thi đấu kế đến của môn thể dục dụng cụ. Thì điều gì xảy ra khi điều đó thấy là cái đồng đội của cô cuối cùng là huy chương bạc, bên đội Nga thì là huy chương vàng. Thì chê bai cũng có người chê bai cổ, có người nói là đã là lực sĩ phải cố gắng lên chứ, cái gì mà mental health, cái gì mà bị áp lực áp đảo tinh thần tại cô thôi, chê cổ. Có người thì là thương cảm cổ bởi vì đã trải qua giống như cổ, có người thì là đồng cảm với cổ, và có người thì rất thông cảm với cổ. Cho nên mà thấy ha, chê bai có, thương cảm có, đồng cảm có, và thông cảm cũng có. Và đa số các lực sĩ thì họ rất là thương cảm, đồng cảm và thông cảm. Họ không dám chê bai vì họ đã trải qua cái sự khó khăn. Họ nói là cái môn chơi của tôi không bao giờ đưa thân thể tôi lên trên không mà lộn 2-3 vòng như vậy. Cô này cô chọn một cái môn quá nguy hiểm, mà nếu không tập trung từ cái tư tưởng, cái tâm trí với cái cơ thể của mình đó, rớt xuống là bị tai nạn ngay. Cho nên cô từ chối, cô rút tên hẳn, không thi nữa. Thì khi cô không thi nữa đó, thì đây là đồng đội của cô thắng được giải huy chương bạc nha. Huy chương bạc. Thì cái cô Sunny Lee là đứng nhì sau cô Simone, là trong những cuộc thi qua cũng giỏi lắm. Thì cô Sunny Lee đó, cô đã thay thế. Thì cái câu nói của cô Simone này rất là được khích lệ. Cô nói rằng bây giờ tôi mới thấy được cái sự quan tâm của mọi người đến tôi, không phải vì tôi được cái huy chương vàng nhiều hay ít, nhưng mà vì cái sự sức khỏe và con người của tôi. Cho nên tôi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm. Và đó là điều mà chúng ta cũng nên học hỏi từ người Tây Phương. Cũng có thành phần nhỏ chê bai, nhưng thành phần lớn họ ủng hộ cô rất nhiều. Và họ mong rằng cô vẫn tiếp tục trong tương lai, mặc dù ở tại Tokyo không tiếp tục thi đấu được. Cô có thử sau đó một vài lần ở trong nơi tập, nhưng mà khi cô rơi xuống đó thì cô không đứng được, ngã. Và cái điều đó đó, là cái điều nó phải kết hợp từ cái tư tưởng, tâm trí với cả con người mới làm được, mà cô chưa làm được cái đó. Thì cô Sunny Lee thì cô này 18 tuổi thôi, người Hồng Mông, và đã thắng giải bởi vì đó cô là người thế Simone để ra chơi cái vòng cá nhân, mà trong 4 cái loại chơi khác nhau mà cô cộng điểm lại đó thì cô hơn những lực sĩ của các quốc gia khác. Cho nên giả sử nếu mà Simone Biles mà không có tai nạn xảy ra đó, chưa chắc Sunny Lee thắng giải. Bởi vì cô Simone quá giỏi đi, nhưng không ngờ cái chuyện đó xảy ra. Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Có nhiều khi chúng ta rất là tự tin một lĩnh vực nào đó, hay là người ta quá ngưỡng mộ mình, người ta thúc đẩy mình bị nhiều áp lực, rồi cuối cùng nó không đạt được như vậy. Có rất nhiều điều xảy ra. Nhưng mà tôi nghĩ cách cư xử, hành xử và lời nói của cô Simone cũng như là các lực sĩ dành cho cô, chúng ta người Á Châu nên học theo. Rất hay. Rất hay. cô Suni là đã được thắng huy chương vàng rồi, và cô sẽ tiếp tục thi một vài môn nữa trong những tuần kế đến. Điều này cho chúng ta một bài học. Sunili khi được phóng viên hỏi sau khi Simone Biles rút tên, cô có phản ứng gì? Tôi rất lo lắng. Cô nói, Simone là một người lãnh đạo, leader của group chúng tôi, mà bây giờ cô ấy rút tên như vậy làm cho tôi bị phân tâm. Bị phân tâm. Tôi lo lắng. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ rằng đó, mình đến đây để mình thi đấu, cho nên tôi phải tập trung cái tâm trí tôi trở lại. Cho nên cô ấy đã dùng một cái chữ là refocus. Cô phải refocus lại. Rất dễ cho chúng ta khi thấy ai đó mà bị thất bại, mình mất cái sự tập trung, mình bị chi phối. Và cái chỗ này nhắc nhở là phải tập trung trở lại, phải tập trung cái nhìn trở lại. Và cô Suni của nó là nhờ vào tôi refocus, cho nên tôi đã thắng được cái huy chương vàng. Như vậy không có nghĩa rằng cái sự rút tên của Simone Biles trong cái đồng đội đó là những người khác dững dưng không có bị ảnh hưởng. Họ bị ảnh hưởng về tinh thần rất nhiều, nhưng mà họ phải refocus lại. Trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Trong cái vấn đề mà xây dựng đời sống tâm linh, chúng ta phải tiếp tục refocus mà xem, phải tập trung và phải nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ về cuối cùng, nếu không dễ bị ngã quỵ. Rebuild, và chúng ta cần renew ở trong đời sống của chúng ta theo Chúa mỗi ngày. Và đó là điều nhắc nhở chúng ta trong bài học này. Tôi xin Chúa ban phước trên của anh chị em và chính tôi, để chúng ta trở về với một cái lĩnh vực thuộc linh trong thời Tân Ước và thời đại ngọ hôm nay, là tái thiết đền thờ, và trước tiên là lập cái bàn thờ trong mối liên hệ thờ phượng Chúa, và xây một cái nền thật là vững chắc là Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ Chúa cho chúng con có được lời của Chúa hằng sống để chúng con suy gẫm, có những câu chuyện xảy ra xung quanh chúng con để chúng con rút tỉa những bài học, những nguyên tắc để chúng con tiếp tục hành trình mà Chúa giao phó. Chúa kêu gọi, Chúa bày ra cho mọi chúng con một cuộc đua thuộc linh. Cảm tạ Chúa. Bài học về tái thiết đền thờ nhắc nhở chúng con, những người lãnh đạo, những người được chỉ định thì họ phải hết lòng chu toàn cái công việc được giao phó. Và công việc của họ cũng cần phải được giám sát. Mà chúng con cũng cần học hỏi điều này. Và khi chúng con xây dựng nền thì Chúa Giêsu Christ chúng con là nền tảng của đức tin. Và Chúa muốn chúng con hết lòng. Trong thời giờ chúng con cầu nguyện tương giao với Chúa, trong thời giờ chúng con học Kinh Thánh, và trong thời giờ chúng con thờ phượng thông công với anh chị em cùng đức tin, với mục đích là chúng con giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng nền tảng đức tin cho nó vững chắc. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa giúp cho mỗi người chúng con tiếp tục là những người cầu thay cho nhau, để rồi mọi gia đình, mọi tín hữu đều được vững mạnh nhờ sự quan tâm, chăm sóc, sự cảm thông, sự đồng cảm, cho dù có thất bại, có gặp khó khăn của một chi thể trong thân thể, nhưng cần có sự đồng cảm, có sự thông cảm và có sự quan tâm để tất cả đều đứng dậy, bươn tới và hoàn tất cuộc đua. Còn cảm ơn Chúa thật nhiều và cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.